6. Phục vụ cà phê. Lái xe ngoài thị trấn thật yên tĩnh, một người bạn của Binder đã thả ông xuống viện học thuật cho trẻ em trước đó, nên bây giờ rời chở ông về nhà. Binder có vẻ hài lòng ngắm nhìn cảnh quan họ đi ngang, mặc dù chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Giống như khi gặp Anister ở buổi ăn trưa, bây giờ rồi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Nikolai Martin. Cố gắng hiểu được những gì anh đã nghe. Điều gì khiến cho người phụ nữ này đạt được thành công đáng ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản như cái mà cô ấy gọi là quy luật bù đắp? Khi Joe chạy đến đường rẽ vào nhà Binder để thả ông xuống, Rachel đang đứng trước cửa, cầm một gói nhỏ. Binder nhảy ra khỏi xe và Joe chồm người ra qua cửa xe. Bữa ăn trưa thật tuyệt, Rachel ạ. Cảm ơn nhiều nhé. Rachel lại gần chiếc xe và đưa gói đồ cho Joe. Không có chi. Chỉ cần nghe mùi thơm thì cũng biết nó là cái gì rồi. Đó là một gói cà phê lừng danh vừa mới xay xong mà Rachel tặng Joe. Trên đường lái xe về công ty, Joe nghĩ về Nicole Martin, CEO của ban giám đốc cho trẻ em, và băn khoăn không biết áp dụng quy luật bù đắp thế nào đây. Ngay cả khi đưa tay bấm nút thang máy để lên tầng 7 công ty Nassau Hill, Joe vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ này. Chiều hôm đó, Melanie Martell đang ngồi chôn mình giữa một núi công việc, chuẩn bị cho bạn báo cáo cuối quý. Cô ngạc nhiên thực sự khi ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ. Cô nhìn lên, giật mình thấy Joe đang bưng cho cô một tách cà phê mới pha, bốc khói thơm lừng. Cà phê sữa có ít đường, Joe nói to khi đặt tách cà phê lên bàn cho Melanie. Rõ ràng đây là cách pha cà phê Melanie thích nhất, dù cô không nhớ nổi rằng mình đã nói điều này với Joe lúc nào, và mùi cà phê mới tuyệt làm sao. Melanie cảm ơn Joe và nhấp một ngụm. Quả là loại cà phê ngon nhất mà cô từng thưởng thức. Trong 30 phút tiếp theo, Joe pha cho mỗi nhân viên tầng 7 một tách cà phê nóng ngon tuyệt. Joe biết rõ vài nhân viên ở đây, những người còn lại anh biết lờ mờ hoặc chưa từng bao giờ gặp. Tất cả đều ngạc nhiên và hài lòng khi thấy anh nhân viên trẻ dám dành lấy này, dành thời gian pha cà phê cho họ trong lúc họ đang bận bù đầu bù cổ, lo hoàn tất bản báo cáo cuối quý 3. Một vài người tò mò thật sự khi lý nhí cảm ơn Joe, họ thầm nghĩ, tên này bị làm sao ấy nhỉ? Khi Joe bưng tách cà phê cuối cùng về bàn làm việc của mình, thì thấy Gert đang ngồi chờ ở đó. Gert, ông có muốn thêm một tách cà phê không? Cảm ơn, thế này được rồi. Gert ngồi vào ghế của ông và nhìn Joe tò mò. Ông biết người tôi hỏi thăm ông tuần trước chứ? Binder ấy mà. Tôi đã đến gặp ông ấy vào cuối tuần qua. À, vậy đây là bài tập về nhà của cậu hả? Joe nhún vai. Có lẽ thế, hôm qua tôi đã cho nhiều hơn là những gì tôi nhận. À, anh đã cung cấp manh mối cho Jim Galloway. Joe đỏ mặt, vậy là rất nghe lỏm được câu chuyện của anh rồi. Hôm nay tôi phải tăng số người mà tôi phục vụ. Rất khẽ mỉm cười, vì thế cậu phục vụ cà phê cho các đồng nghiệp. Đúng thế, Joe nhìn quanh. Nghĩ xem chuyện đó có giúp cho tôi tăng doanh số cho quý ba này không đây? Gert nhìn Joe chăm chú và nhận ra anh đang nói đùa. Này, Joe tiếp. Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra, với lại đây không phải là cà phê bình thường, đó là cà phê danh tiếng của Rachel. Gert mỉm cười và quay về đề tài lúc nãy. Tôi vui vì anh đã gặp ông ấy, Joe à, kể tôi nghe chuyện đó được không? Tất nhiên, ông muốn nghe gì nào? Gert nhìn quanh văn phòng, anh cảm thấy thế nào khi phục vụ tất cả những người kia? Joe nhìn theo hướng của Gert, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt ông. Muốn biết cảm nghĩ thật của tôi chứ? Tôi thấy mình như thằng ngốc. Gert lại cười, ông chồm người tới và nói. Đôi khi anh sẽ cảm thấy mình ngốc nghếch, thậm chí trông thật ngốc nghếch, nhưng dù sao anh đã làm việc đó. Kết thúc câu nói, anh với tay lấy chiếc áo khoác treo trên mắt áo ở bức tường ngoài văn phòng của mình và đi về nhà. 7. Rachel. Trưa hôm sau, Joe đến nhà ông Binder. Rachel đưa anh vào phòng làm việc và mời anh một tách cà phê. Joe nhận lấy với vẻ đầy biết ơn. Ông già sắp ra rồi, Rachel nói và tủm tỉm cười. cô biết không? Rồi nói, đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đó, tôi nghe mọi người gọi ông Binder là ông già. Tại sao ai cũng gọi ông ấy như thế? Có chuyện gì buồn cười ở đây à? Rachel đặt chiếc mâm nhỏ đựng cà phê xuống và dựa vào lưng tựa của chiếc ghế bành. Đoán xem ông ấy bao nhiêu tuổi? Ôi trời, tôi không biết. 58, 59, hoặc là hơn 60 một chút.
Gần đúng.
Rachel tét miệng cười. 78. Cô không đùa chứ? Rồi kêu lên. Cho dù đã gần 80 tuổi, nhưng ông ấy là một trong những người trẻ trung nhất mà tôi biết đấy. Anh có nhận ra là ông ấy rất tươi trẻ và nhiệt huyết không? Có thấy ông ấy luôn tò mò và luôn thú vị không? Sơ gật đầu thừa nhận. Để tôi kể anh nghe. Rachel tiếp tục. Ông ấy đang làm việc nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn và hoàn thành các công việc tốt hơn hầu hết cánh đàn ông, bằng một nửa tuổi của ông ấy. Không ai trong chúng ta có thể bắt kịp ông ấy.
Thật sao?
Sơ kêu lên. Anh nghĩ Binder không phải là mẫu người lý tưởng của anh. Nhưng lúc nào trông ông ấy cũng thảnh thơi. Rachel cười vang. Tất nhiên trông ông ấy thảnh thơi. Ông ấy thực sự thảnh thơi. Có ai nói là nếu sống tất bật thì sẽ đạt nhiều thành tựu hơn không?
Rồi phải thừa nhận là Rachel có lý. Anh luôn nghĩ rằng việc phải làm nhiều công việc khác nhau sẽ khiến người ta bị stress nặng. Nhưng sau đó, anh biết có rất nhiều người thực sự stress nặng, nhưng chưa hề đạt được thành tựu nào đáng kể cả.
Hôm nay anh sẽ gặp ai?
Rachel hỏi.
Sam, cố vấn tài chính của ông Binder.
À, Sam. Rachel mỉm cười.
Rồi anh sẽ thích Sam đó.
Tôi cũng từng nghe như thế. Rồi thầm nghĩ.
Tất nhiên cậu ấy sẽ thích.
Binder đứng tươi cười rạng rỡ ở cửa phòng làm việc.
Ai cũng yêu mến Sam.
Khi giọng của người kể chuyện vang lên, Sơ thấy mình thật dễ chịu.
Sơ nhận thấy, hình như Rachel cũng có cảm giác đó.
Anh ngờ rằng, điều đó có tác dụng đối với tất cả mọi người. Khi cho xe chậm chậm đi qua cánh cổng sắt tiến về phía trung tâm thành phố, Sơ nhớ lại cuộc đối thoại ngắn với Rachel, và anh hỏi thăm ông Binder về cô ấy. Rachel đến từ vùng quê nghèo và bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình từ năm 15 tuổi. Cô làm đủ mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà, trả lời điện thoại, đến phục vụ bàn, nấu món ăn nhanh, xây và sơn nhà, và còn nhiều việc nữa. Cuối cùng, nhờ vào đó mà cô đã đủ tiền học xong đại học. Có một số công việc khiến cô yêu thích hơn các công việc khác, nhưng cô tiếp cận mỗi công việc như thể cô rất yêu nó. Cô tự nhắc mình là cho dù cô quan tâm đến công việc mình làm nhiều hay ít, thì cô cũng tận dụng cơ hội để tồn tại, tích lũy và phục vụ. Tồn tại, tích lũy và phục vụ. Sơ chen ngang câu chuyện, nghe như một khẩu hiệu vậy.
Đúng thế đấy. Binder tán thành, đó là ba lý do phổ biến để làm việc. Tồn tại, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tích lũy, vượt qua khỏi mức nhu cầu cơ bản và mở rộng phạm vi cuộc sống. Và phục vụ, đóng góp một phần vào thế giới chung quanh mình.
Rồi nhớ tới Nicole Martin khi cô kể về nỗi sợ đối với thành công trong đầu tiên của cô. Đó không phải là phục vụ, cô đã nói.
Binder tiếp, bất hạnh thay, hầu hết mọi người làm việc cả đời chỉ vì lý do thứ nhất, một số ít hơn có tập trung vào lý do thứ hai. Nhưng có rất ít người thực sự thành công, không chỉ về mặt tài chính, mà là thành công trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là những người kiên trì tập trung vào lý do thứ ba.
Tồn tại, tích lũy và phục vụ. Rồi để cho ba từ đó lướt qua lướt lại trong tâm trí, khi ông Binder tiếp tục kể chuyện về Rachel. Cách đây khoảng một năm, ông Binder đi mua sách ở một hiệu sách gần nơi Rachel quản lý một tiệm cà phê. Sau khi mua xong, ông dừng lại gọi một tách cà phê.
Tôi đang pha một bình cà phê mới, Rachel nói với ông. Nếu không vội đi thì mời ông ngồi nghỉ ở ghế sofa đọc sách, tôi sẽ phục vụ cà phê cho ông ngay khi pha xong.
Binder ấn tượng về cách phục vụ của cô gái trẻ. Ông càng ấn tượng hơn khi nếm cà phê ở đây.
Rachel quả thật có tài pha chế cà phê tuyệt ngon. Cô có năng khiếu tự nhiên trong việc chọn lựa, pha trộn, rang và xay cà phê, khiến nó có mùi vị ngon nhất.
cô còn có khả năng đặc biệt trong việc cảm thụ tốt nhất sự cân bằng giữa thời gian và nhiệt độ. Cô biết cách giữ cho máy cà phê sạch sẽ và không bị đóng một tí cặn nào có thể gây ra vị đắng cho cà phê, cũng như chọn nguồn nước nào tinh khiết nhất để pha chế. Cà phê của cô luôn ngon tuyệt, trên cả tuyệt vời. Bất cứ khi nào có người hỏi thăm bí quyết pha cà phê, Binder nói với Sơ. Cô ấy chỉ cười và nói vì cô ấy có 1/8 dòng máu là dân Colombia. Sau đó, vợ chồng ông Binder phải tìm một người thay thế cho đầu bếp của họ đã nghỉ việc để đi làm cho một nhà hàng 5 sao. Theo Binder thì bất cứ ai biết nấu nướng và pha cà phê ngon đều có thể thay vào vị trí này. Vừa lúc ấy, Rachel đã hoàn tất học kỳ cuối cùng, thế là cô đồng ý về làm cho nhà ông Binder. Cô gái trẻ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý đối với các doanh nhân lui tới nhà ông Binder, trong đó không thiếu các CEO của một số tập đoàn lớn nhất nước. Nhiều người thú nhận là sẽ tìm cách hất tay trên Rachel về làm cho họ, nhưng ông Binder đã đùa rằng, nếu ai làm thế, ông sẽ không chia sẻ bí mật kinh doanh cho người đó nữa. Một vị CEO sau khi nghe điều này đã uống một hơi dài tách cà phê danh tiếng và lẩm bẩm. Ồ, tôi chỉ cần sống để uống loại cà phê này thôi. Kể đến đây, ông Binder phá lên cười và Sơ cũng cười theo. Anh có cảm giác là câu chuyện về Rachel chưa kết thúc ở đó. Nhưng anh phải đợi, họ đã đến điểm hẹn. 8. Quy luật ảnh hưởng. Chi nhánh của công ty dịch vụ tài chính và bảo hiểm nhân thọ Liberty được đặt chung với những văn phòng cho thuê cực kỳ sang trọng ở những tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất trung tâm tài chính của thành phố. Hầu như 24 tầng của tòa nhà này đều được thuê bởi những công ty luật và công ty đầu tư hàng đầu. Tầng 22 và 23 được công ty Liberty thuê hẳn. Văn phòng của Sam, Nesher và ông Binder đặt chân đến là toàn bộ tầng 24. Để vào được bên trong tòa nhà, ông Binder phải ký tên đăng ký vào sổ kiểm tra khách ra vào mà anh bảo về trình cho họ. Họ lướt qua phòng chờ sang trọng và tuyệt đẹp để bước vào cầu thang máy làm bằng kính trong suốt, sàn được trải thảm nhung màu lam sẫm. Chắc họ bán được rất nhiều hợp đồng. Rồi thì thầm. Đây chính là văn phòng chi nhánh thành công nhất của một công ty dịch vụ tài chính thành công nhất trên thế giới. Ông Binder thì thầm giải thích. Anh sắp sửa được gặp người trụ cột của chi nhánh này đấy. Người tự một tay mình kiếm được hơn 3/4 lợi nhuận thu vào từ hợp đồng bảo hiểm cho chi nhánh này. Anh là Sơ. Người đàn ông với mái tóc hoa sâm và phong thái nhanh nhẹn nắm chặt lấy hai bàn tay của Sơ và bắt tay anh thật nồng nhiệt. Cũng đã đến lúc ông già đem người mới đến. Để tôi tâm sự cho vui nhà vui cửa chứ. Nói với ông ấy mãi chán chết đi được. Nói xong, ông ấy đấm vào vai ông Binder trêu chọc. Cố nhịn cười, ông Sam đưa hai người khách của mình vào ngồi ở hai cái ghế bọc da sang trọng. Rồi nhân dịp này, quan sát nội thất chung quanh phòng. Nguyên cái tầng 24 này, thiết kế giống như khoang hạng nhất trên máy bay, hơn là một văn phòng tập đoàn. Trần nhà mái vòm được gắn hàng loạt đèn treo tường cao hơn 6 mét. Nhìn qua khung cửa kính này, rồi có thể thấy rõ được dãy núi phía tây trải dài, mở rộng tầm mắt của người nhìn ra khỏi khu vực thành phố. Rồi cố tách mình ra khỏi cảnh quan tuyệt đẹp để chú tâm vào cuộc đàm đào rôm rã giữa hai ông bạn già về tiểu sử sự nghiệp của ông Sam. Ông Sam xuất thân là một anh chàng mua bán bảo hiểm bình thường. Chỉ sau vài năm hành nghề, ông ấy đã gầy dựng được tiếng tăm của mình trong thương trường như là một nhà môi giới và với cách suy nghĩ công tư minh bạch. Khách hàng bắt đầu gọi điện cho ông khi họ cần một nhà thương thuyết giỏi, hoặc trong những trường hợp tranh chấp thương lượng khó khăn, họ nhờ ông làm người thứ ba giải quyết tranh cãi. Xung đột. Sau khi đưa được tên tuổi của mình vào hàng top những người mua bán giỏi, ông Sam quyết định chuyên sâu vào một lĩnh vực mới và rộng hơn trong vai trò là chuyên gia tư vấn tài chính cho một số khách hàng được tuyển chọn kỹ. Hơn 60 tuổi, ông Sam lại đổi cần số sự nghiệp của mình một lần nữa. Ông bắt đầu gia nhập vào những tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là để giúp cho những trường hợp khó khăn về tài chính, người vô gia cư và những người đói khổ. Hiện tại, ông Sam là một trong những nhà thiện nguyện hàng đầu trong nước. Ông dành hầu hết thời gian để thương thuyết những hợp đồng lớn với tư cách là đại diện cho những tổ chức từ thiện khắp thế giới. Khi tôi mới gặp ông ấy ước chừng khoảng hơn 30 năm trước đây, ông Binder tiếp lời, ông ấy đã mang về hơn 400 triệu đô la doanh số, vượt xa bất kỳ ai trong lịch sử công ty của ông ấy. Chắc Sam không phải là một người bán bảo hiểm tầm thế giới. Sure khen, giảm thế lắm đấy. Ông Sam đồng ý. Nhưng tôi bắt đầu sự nghiệp từ chỗ tệ nhất, khi mục tiêu của tôi là bán bảo hiểm, tôi chẳng làm tốt gì cả. Trong những năm đầu, trông tôi cứ lếch thếch như một con rùa mang cái mai nặng nề trên lưng. Để tôi kể cho anh nghe bước ngoặt đã khiến cuộc đời của tôi xoay 180 độ nhé. Rồi giơ ngón tay xinh lên phát biểu. Tôi đoán được không ạ? Có phải là ý tưởng giá trị mà bạn cho đi nên nhiều hơn giá trị mà bạn nhận được? Đoán không tồi, ông Sam nói. Tôi đã thay đổi sự chú ý của mình từ những gì có thể nhìn thấy trước mắt, những gì có thể chiếm hữu được sang những gì tôi có thể đóng góp, những giá trị tôi có thể cho đi, và sự nghiệp của tôi cất cánh từ đó. Nó như guồng máy bắt đầu khởi động, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh như tôi, thật ra trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy, anh cần phải biết cách phát triển mạng lưới. Ông Sam nhìn thẳng vào mắt Sir. Anh có biết ý tôi muốn nói gì qua từ mạng lưới không? Thật sự, Sir nghĩ rằng hệ thống mạng lưới là điều mà anh đã nắm rõ, nhưng câu hỏi làm anh bất ngờ và nhanh chóng lắc đầu. Không, à, mà ý tôi là tôi biết. Sir hơi bối rối ngập ngừng. Nhưng chắc tôi không biết đâu. Anh kết thúc một cách lủng củng, thiếu thuyết phục. Đôi mắt của ông Sam phản chiếu cái nhìn ấm áp. Lúc nào cũng vậy, ông già lại đúng. Ông ấy nói là tôi sẽ thích anh đấy. Sir mắc cỡ đỏ mặt. Ông Sam tiếp tục. Khi nói đến mạng lưới, ý của tôi không chỉ là khách hàng của anh. Mạng lưới theo tôi là gồm những người biết về anh, thích anh và tin tưởng ở anh. Họ có thể là những người chưa từng mua bán gì với anh. Nhưng anh thì lúc nào cũng ở trong tâm trí của họ. Ông nghiêng người về phía Sir để nói bằng một giọng có vẻ trịnh trọng hơn. Họ là những người mong muốn nhìn thấy anh thành công, và dĩ nhiên đó là vì anh cũng mong muốn họ như vậy. Họ chính là đội quân đại sứ di động dành riêng cho anh. Khi tự anh có được một đội quân đại sứ di động dành riêng cho mình, lượng khách hàng của anh sẽ đến nhiều và liên tục đến mức anh làm không xuể. Trước đó, Sơ đã tự coi mình là một người thành công. Nhưng giờ đây, anh thấy mình đang tự dò lại những mối quan hệ kinh doanh và mạng lưới mà anh có. Đội quân đại sứ di động, điều đó có thể hiện được mạng lưới của anh không? Liệu tất cả những người anh biết đều mong muốn nhìn thấy anh thành công? Và liệu điều đó có phù hợp với bất kỳ người nào trong hệ thống đó không? Ông Sam nói tiếp. Lần này thì giọng nói của ông nhỏ hơn. Sure, anh có muốn biết điều gì giúp tạo dựng thành công một mạng lưới không? Sure ngẩng lên nhìn, và bắt gặp ánh mắt của ông Sam đang chăm chú nhìn anh. Có chứ? Đôi mắt của ông nhìn xoáy vào đôi mắt của Sơ. Đừng giữ điểm cho riêng mình. Sơ chớp mắt. Ý ông là gì? Ông Sam ngã lưng vào ghế. Chỉ vậy thôi, đừng ngồi tính toán hơn thiệt nữa. Như vậy không còn là mạng lưới nữa, mà là đánh bài poker. Anh nghe người ta nói cùng thắng rồi chứ. Sơ gật đầu. Luôn luôn tìm giải pháp, sao cho cả hai đều tiến về phía trước. Ông Sam gật đầu chấp nhận. Chính xác nó là như vậy, và nghe có vẻ tuyệt vời về lý thuyết. Trong thực tế, hầu hết trong mọi trường hợp, cái mà ta gọi là cùng thắng thực sự chỉ là một cách ngụy tạo của so đo tính toán, đảm bảo rằng chúng ta kết thúc mọi chuyện công bằng, không ai hưởng lợi thế hơn ai. Ăn khế trả vàng. Tôi gãy lưng cho anh, vậy coi như là anh nợ tôi. Ông Sam lắc đầu chán chường. Khi anh đặt những mối quan hệ của mình trong kinh doanh hay bất kỳ lĩnh vực nào khác vào cái kiểu ai nợ ai cái gì, thì đó không là bạn nữa rồi. Đó là chủ nợ. Rồi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và khách hàng vào thứ sáu tuần trước trên điện thoại. Thôi nào ca, anh nợ tôi đấy. Anh biết anh nợ tôi mà. Này, thế ai đã cứu anh cái vụ hot kit nào? Ông Sam nghiêng về phía trước lần nữa. Anh có muốn biết về quy luật thứ ba của thành công tột đỉnh không? Sơ gật đầu. Chắc chắn là tôi muốn biết rồi. Quan tâm đến người kia, quan tâm đến lợi ích của anh ta, trông chừng và bảo vệ anh ta. 50-50 là một vị thế thua thiệt, cái chiến thắng duy nhất phải là 100%. Làm cho anh chiến thắng vì người kia. hãy theo đuổi những gì người kia muốn.
Quên đi chiến lược cùng thắng, hãy tập trung vào chiến thắng của người kia.
Nghe này, Jure, đây chính là quy luật thứ ba, quy luật ảnh hưởng.
Ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình.
Jure lặp lại chậm rãi. Ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình.
Ông Sam gật đầu và nhoẻn miệng cười tươi tắn.
Jure hơi khựng lại, nhìn vào ông Binda, sau đó là nhìn vào ông Sam. Nghe sao giống như một nguyên tắc của người tu hành.
Anh bắt đầu, nhưng tôi không hiểu được.
Ông Sam nhìn vào mắt Jure. Không hiểu tại sao cái kiểu nguyên tắc đó lại là quy luật thành công chứ gì?
Thở phào nhẹ nhõm, Jure gật đầu. Chính xác. Ông Sam nhìn qua ông Binder, rồi gật đầu về hướng Jure, ý muốn ra hiệu.
Ông nói cho anh ta nghe đi.
Ông Binder lên tiếng. Bởi vì nếu anh đặt quyền lợi của người kia lên trước, thì quyền lợi của anh sẽ luôn luôn được người khác lo cho rồi.
Luôn luôn đấy nhé.
Một số người gọi đó là sự giác ngộ của quyền lợi cá nhân.
Khi anh để ý đến những gì người khác cần, với niềm tin rằng bất cứ khi nào anh làm điều đó, anh sẽ đạt được điều anh muốn.
Ông Sam vừa gật đầu, vừa quan sát cách Joe cố gắng phân tích tính logic của vấn đề, một lúc sau đó mới nói tiếp.
Nói cho tôi nghe thử xem, nếu như anh hỏi hầu hết mọi người cách để có thể tạo nên sự ảnh hưởng, họ sẽ nói gì?
Joe có thể trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ lâu.
Tiền, chức vụ, hoặc có thể là thành tích xuất sắc họ đã đạt được tính cho đến thời điểm đó.
Ông Sam gật đầu cười thích thú.
À ha, anh đúng rồi. Đó chính xác là những gì họ sẽ nói. Nhưng họ nói ngược. Tất cả những thứ đó không tạo nên sự ảnh hưởng. Chính sự ảnh hưởng tạo ra chúng.
Và bây giờ thì anh biết bằng cách nào để tạo ra nó rồi chứ gì?
Rồi chớp chớp mắt, đặt quyền lợi của người khác lên trước.
Ông Sam cười thật tươi. Bây giờ thì chính anh nói ra đó nhé.
Sơ theo chân ông Binder vào trong thang máy, vai sánh vai, hai người chờ cho cánh cửa thang máy khép lại. Trong lúc thang đang đi xuống, ông Binder phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh thấy ông Sam là người như thế nào?
Người tuyệt vời, thông minh, có khả năng cuốn hút người khác.
Cuốn hút người khác. Ông Binder có vẻ như quan tâm nhấn mạnh từ ngữ đó. Còn cô Nicole thì sao? Anh giải thích như thế nào về sự cuốn hút người khác của cô ấy?
Dĩ nhiên là cô ấy thu hút người khác, một trong những người có khả năng cuốn hút nhất mà tôi từng gặp.
Ông Binder nhìn Sue và nói. Vậy nói cho tôi biết, điều gì ở Nicole khiến cho anh cảm thấy cô ấy là người như vậy?
Điều này thì Sue phải suy ngẫm lâu hơn mới có thể trả lời ông Binder được. Điều gì ở Nicole khiến cô ấy cuốn hút đến như vậy?
Tôi cũng không biết. Cô ấy chỉ là rất cuốn hút.
Ông Binder mỉm cười tinh ý.
Giống như Sam chứ gì?
Thật là khó mà tưởng tượng ra điểm chung của hai người, như mặt trăng mặt trời. Một người là cô giáo trẻ trung, xinh đẹp, rạng rỡ, còn người kia là một ông già tư vấn tài chính. Nhưng lại đúng như vậy, dù sao họ cũng rất giống nhau, mà hình như không chỉ có hai người ấy.
Đúng rồi, cả ông Anister nữa.
Và Sơ định nói tiếp rằng, và cả ông nữa.
Nhưng anh ngừng lại. Anh nhìn vào ông Binder.
Đó là điều gì vậy? Ông biết mà, phải không?
Xin. Tiếng chuông báo hiệu. Họ đã xuống được tầng trệt. Ông Binder đưa tay ra hiệu. Anh bước ra trước đi.
Khi họ chậm rãi bước qua khu đại sảnh lát đá cẩm thạch xanh, trong tòa nhà vững chãi được nâng bởi những cây cột thép sáng loáng to lớn và tường làm bằng kính trong suốt như pha lê, một tòa nhà với diện tích không thua gì cung điện hoàng gia. Ông Binder nói.
Cho đi.
Hả? Cho đi gì cơ?
Đó là điểm chung của họ.
Cho đi.
Ông quay sang để nhìn Sơ và mỉm cười.
Anh có bao giờ tự hỏi lý do khiến một người nào đó trở nên thật cuốn hút chưa?
Ý của tôi là cuốn hút thực sự.
Ông Binder đẩy mạnh vào cái cửa bằng kính lớn để mở cửa cho họ bước ra không gian ấm áp bên ngoài của một ngày mùa thu tháng 9.
Họ thích cho đi. Đó là lý do tại sao họ thật cuốn hút.
Người cho đi lôi cuốn được người khác.
Hai người im lặng, rảo bước đến chỗ đầu xe.
Người cho đi lôi cuốn được người khác.
Joe cố làm rõ. Và đó là lý do tại sao quy luật ảnh hưởng có tác dụng, bởi vì nó cuốn hút bạn.
quy luật ảnh hưởng. Ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình.
9. Susan. Khi Sơ quay trở lại văn phòng của mình vào buổi trưa ngày hôm ấy, mọi thứ đã bị đảo lộn. Hệ thống máy vi tính của cả phòng đã bị hỏng trong một vài phút, và trong quá trình khôi phục lại hệ thống, toàn bộ thư mục tập tin và các thư điện tử trong vòng 3 ngày qua đã bị xóa sạch. Mọi người đang hốt hoảng lục tìm hồ sơ để lấy lại thông tin từ các bản in. Khi Sơ quay trở lại với đội ngũ làm việc của mình và vùi đầu vào một núi giấy tờ dày cộm, tất cả những suy nghĩ về ông Sam Rosen, về ông Binder và về quy luật ảnh hưởng đã bốc hơi từ khi nào. Gần 7 giờ tối, anh mới lục đục đóng cặp sách lại và chuẩn bị về nhà. Anh ôm chiếc cặp vào người và than vãn một cách mệt mỏi trong lúc lê bước ra cửa thang máy. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế xe hơi, đầu óc vẫn còn rối bời với công việc. Khi giật mình lấy lại tập trung, anh nhận ra mình đang phóng xe băng băng trên con đường cao tốc cũng được hơn 25 phút rồi. Tắt máy xe, anh ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng lách tách của máy xe nóng hổi đang giảm nhiệt. Anh ước gì trên thế gian cũng có một loại chìa khóa giúp anh tắt đi những dòng suy nghĩ đang chạy rối tung trong đầu. Chẳng hiểu anh có đang lãng phí thời gian cho những buổi trưa học mấy cái quy luật thành công tột đỉnh hay không. Chẳng hiểu có điều gì anh có thể rút ra được từ những bài học đó để có thể giúp anh kéo thành tích tệ hại của quý ba lên một chút nào không. Anh dõi mắt nhìn về phía cánh cửa ngôi nhà hai tầng của mình và cất tiếng thở dài. Có lẽ Susan, vợ của anh, đã về nhà được hơn một giờ rồi. Cô ấy chắc cũng mệt bở hơi tai như anh, và một ngày làm việc của cô ấy chắc cũng vất vả không kém gì anh. Vừa thấy Susan bận rộn trong nhà bếp và đang cố gắng kéo cái gì đó ra khỏi lò nướng, cô chẳng buồn hỏi anh lý do về muộn hay phàn nàn về chuyện bữa tối của họ đã lạnh tanh. Mà có thể Susan cũng chẳng buồn suy nghĩ gì về những chuyện đó. Nhìn điệu bộ của cô ấy, thôi cũng đủ hiểu cả rồi. Hai vợ chồng ngồi ơ thờ ăn qua loa cho xong bữa tối, nói với nhau vài lời và kiểm tra lại sổ sách một cách vội vàng để có thể dọn dẹp đóng chén bát và đi ngủ. Rồi muốn mở lời kể cho Susan nghe tất cả về những điều anh chứng kiến ở văn phòng tòa nhà Liberty rất ấn tượng. Nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ lửng chẳng màng đến nữa. Vào ngày thứ bảy tuần trước, khi Joe phấn khởi về nhà và kể cho vợ mình nghe về ấn tượng tốt đẹp mà anh đã có với ông Binder, Susan đã tròn xoe mắt nghe. Nhưng đến ngày thứ hai tuần này, khi anh bắt đầu kể tiếp cho cô ấy nghe về ông Annister, Susan chỉ bình luận gọn lõn: "Vậy ông ấy là chủ tiệm à?" Cô ấy cũng chẳng nhận ra mình cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó cả chục lần, rõ mồn một rằng cô nàng chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện Joe đang kể. Còn đến ngày hôm qua, khi anh cố gắng tường thuật lại buổi gặp gỡ của mình với Nicole Martin ở văn phòng trường mẫu giáo, cô ấy chỉ liếc qua và nói cục ngủng: "Anh đang đùa hả? Thế rồi thôi." Joe và Susan đã có một quy định ngầm: cả hai đều làm những công việc đầy áp lực, lại còn phải nhất thiết về nhà ăn tối, dù bận bịu đến thế nào đi chăng nữa, chưa kể phải cóp nhặt vài giờ đồng hồ quý báu còn lại để hoàn thành nốt những công việc tồn động của công ty. Họ quyết định thỏa thuận ngầm với nhau rằng mỗi người chỉ có khoảng 30 phút để phàn nàn, không nhiều hơn. Tối hôm nay thì Susan đã nói hết số giờ quy định của cô ấy rồi. Sơ nằm mé ngoài cạnh giường, cố gắng hết sức để thể hiện thái độ cảm thông của mình với vợ. Khi Susan đang cố chạy đua với thời gian và kể nốt câu chuyện, trong lòng thì anh thở dài một cách não nề, chẳng biết phải nói năng thế nào để an ủi vợ. Đột nhiên Sơ nhận ra Susan đã im bặt và đang nhìn anh chăm chú. "Em xin lỗi," cô ấy thỏ thẻ dịu dàng. "Cũng đã gần 8:30 rồi." Tiếp theo là tiếng thở dài mệt mỏi. "Em đoán là em cũng đã than vắn thở dài với anh như một con bé tội nghiệp từ nãy đến giờ là quá đủ rồi." Rồi Susan cố gắng gượng cười: "Em biết anh còn có công việc để còn phải suy nghĩ nữa."
Nói rồi cô ấy quay mặt sang phía bên kia giường và lẩm nhẩm gì đó, có vẻ như tự nói với mình nhiều hơn là nói với chồng. Phải công bằng chứ. Rồi định mở lời, nhưng rồi lại thôi. Phải công bằng chứ. Hình như mấy từ này gợi anh nhớ đến một điều gì đó. Điều gì nhỉ? Và nghe nó có vẻ sai trái làm sao. 50-50 là vị trí thua cuộc. Đó chính là câu nói của ông Sam. Đúng rồi, ăn đồng chia đều. Tôi gãy lưng cho anh, vậy coi như là anh nợ tôi. Đó không gọi là bạn nữa rồi. Đó là chủ nợ. Và nhìn xem, hôn nhân của anh bây giờ đã trở thành cái gì? Không nghĩ về điều mình dự định nói, anh buộc miệng thổ lộ. Khoan đã Susan, anh nói cho em nghe điều này rồi hãy ngủ. Thật ra, anh không còn việc gì để suy nghĩ. Cô ấy quay lại nhìn anh. Cho nên em cứ nói tiếp đi. Anh khuyến khích. Anh thích nghe về những gì đã xảy ra trong ngày với em, thật đấy. Trong một chốc, Susan nhìn anh lạ lùng, như thể anh bảo cô rằng lực hấp dẫn đã mất tác dụng. Anh đang nói thật hay nói đùa với em? Thật mà, anh nói. Ý của anh là câu chuyện vừa rồi em kể anh nghe hình như rất đau đầu, vậy em xử trí làm sao? Cô ấy ngồi sát vào anh và nhìn anh lần nữa. Thật mà em, anh nói. Ba cái vụ rắc rối của anh để từ từ kể cũng được. Susan chậm rãi kể về một ngày của cô, về một cuộc cãi vã tốn hơi tốn sức với một người đồng nghiệp. Kể được một lúc thì cô ấy lại ngừng để dò xét thái độ của Sơ. Anh gật đầu nhìn cô, chờ cô kể tiếp câu chuyện. Cô tự lưng vào gối và bắt đầu trút hết tâm sự của mình ra. Cô kể có đầu có đuôi về chuyện lục đục từ lúc xưa lúc xưa của mình và người đồng nghiệp, về sự bối rối của cô trong việc tìm cách hòa giải và về việc nó đã làm cô cảm thấy bị tổn thương đến chừng nào. 20 phút sau đó thì vợ anh đã giọt ngắn giọt dài. Rồi cảm thấy thật xấu hổ, anh đã cố gắng để nghe cặn kẽ từng lời của Susan, nhưng cô ấy cứ lan man nói hết chuyện này đến chuyện kia, khiến anh cũng bị lạc. Chẳng biết lý do cô ấy khóc là vì chuyện gì. Có vẻ như đối với Susan, mọi chuyện diễn ra đều không đúng như ý của cô ấy. Rồi nằm xuống và vòng tay qua ôm Susan vào lòng một cách vụng về. Nhưng nước mắt của cô ấy vẫn rơi lã chả. Anh nói lý nhí vài câu để an ủi cô ấy, cảm thấy sao mình giống như một thằng ngốc, nói năng chẳng ra ôn gì. Kết để nói về điều gì nhỉ? Đôi khi anh cảm thấy mình ngốc nghếch, thậm chí trông ngốc nghếch, nhưng dù sao, anh đã làm việc đó. Cuối cùng thì tiếng khóc thổn thức của Susan cũng chuyển sang tiếng khụt khịt, và rồi cô ấy nguôi ngoai dần và thôi không khóc nữa. Rồi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có thể những lời nói của anh cũng chẳng đến nỗi quá ngốc nghếch, ít ra thì nó cũng phần nào giúp Susan an lòng trở lại, mà cũng có thể là cô ấy không khóc nữa, để suy nghĩ thôi. Nè cưng, rồi nói, anh yêu em. Susan chỉ lặng thinh. Susan! Anh lay nhẹ cô. Susan đã ngủ rồi, cô chẳng nghe được gì những lời an ủi động viên của Joe. Cô ấy chỉ khóc cho đã, để tự ru ngủ mình thôi. Cảm thấy mình vừa vô dụng, vừa thất bại. Joe lặng lẽ sửa lại mền gối và chui mình vào chăn để ngủ. Bị bao bọc bởi nỗi đau nhói trong lòng vì đã không thể giúp được gì nhằm tháo gỡ khó khăn cho Susan. Rồi ước sao mình có khả năng lấy đi cây kim trong tim của cô ấy. Trăn trở một lúc, rồi Joe cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Joe lò dò tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đang còn ngái ngủ, anh chợt bàng hoàng tỉnh giấc, nhận ra một điều. Bài học của ngày hôm qua. Ông Sam Rosen, vòng tròn kết nối. Đội quân đại sứ di động. Quy luật ảnh hưởng. Anh đi từ chỗ làm về nhà, rồi lên giường mà quên khuấy đi mất về bài học của ngày hôm qua. Quên bản đi chứ, đừng nói chuyện thực hành. Anh rên rỉ và ôm chiếc gối, ý định là muốn ném nó thật mạnh vào tường cho đỡ tức. Nhưng khi đang định làm, anh nhận ra rằng hình như Susan đã rời khỏi giường từ lúc nào. Anh liếc nhìn đồng hồ. 8:15. Trời ơi, anh ngủ muộn mất rồi. Susan có lẽ đã lẳng lặng bước xuống giường, đi làm mà chẳng thèm nói với anh, cũng chẳng buồn đánh thức anh dậy. Rồi lại rên rỉ, đầu tiên là tiêu tùng bài học của ông Binder,
đến việc đi làm trễ, và bây giờ là chuyện sưu sanh, chẳng thèm nhìn mặt anh. Ba cứu trời giáng. Anh lẩm bẩm.
Tiếng của ông Binder như đang vọng lên trong tâm trí anh. Nếu anh không làm theo điều kiện của chúng ta, coi như những cuộc gặp gỡ chấm dứt.
Anh cố gắng cường dậy. Với những suy nghĩ nặng nề trong đầu, dự định gọi điện cho cô Sander để hủy cuộc hẹn ăn trưa với ông Binder. Rồi anh tình cờ thoáng qua chiếc gối của Susan và thấy một tờ giấy gấp đôi với hai từ bên ngoài. Anh yêu.
Lần cuối cùng Susan gọi anh như vậy là khi nào nhỉ? Anh nhặt tờ giấy lên và mở ra đọc.
Rồi yêu quý của em hy vọng là mình đã thành công khi lén bước xuống khỏi giường mà không làm anh thức giấc. Anh xứng đáng được hưởng một giấc ngủ no tròn sau một đêm bị nhét đầy tay và những lời than vãn. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh về sự bao dung.
Bao dung, rơ yêu quý của em. Anh cúi xuống đọc cho hết bức thư.
Em không nhớ được là từ bao giờ em mới lại cảm nhận được điều như thế, cảm nhận mình được lắng nghe một cách chăm chú.
Em yêu anh.
Susan, rơ cảm thấy bối rối quá. Bao dung à? Anh làm gì mà cô ấy lại nói là anh bao dung nhỉ?
Anh đọc lại bức thư một lần nữa, dò tới dò lui để tìm được câu trả lời.
Cảm ơn anh về sự bao dung. Em không nhớ được là từ bao giờ em mới lại cảm nhận được điều như thế, cảm nhận mình được lắng nghe.
Anh lấy tay xoa vào mặt mình cho tỉnh ngủ, thực sự thì đó chẳng phải là sự than vãn gì cả. Cô ấy chỉ muốn được lắng nghe thôi, chỉ muốn anh nghe cô nói.
Tự nhiên bao ký ức cứ tràn về và có tiếng nói trong sâu thẳm như muốn làm anh nứt đầu.
Đừng giữ điểm cho riêng mình, và bất chợt anh cười lớn sảng khoái.
Vậy là anh đã hoàn thành xong bài tập của mình rồi.
Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của nhà hảo tâm Phạm Văn Thành, sinh năm 1986, với lời nhắn nhủ như sau.
Tôi được một người bạn tặng quyển sách này, anh ấy nói đây là quyển sách của những bí quyết thành công trên thương trường, gia đình, tình yêu, trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Anh ấy muốn tôi đọc và cảm nhận nó. Và quả thật đúng như vậy, quyển sách sẽ chỉ cho ta những bí quyết tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Cuộc sống giống như một chiếc gương phản chiếu lại những gì chúng ta đã và đang làm. Nếu chúng ta dành cho những người thân, bạn bè, những người xung quanh chúng ta những tình cảm, những gì tốt đẹp nhất, thì họ cũng sẽ trao lại cho ta những điều như thế. Không, chắc chắn phải còn nhiều hơn thế nữa. Trong thương trường cũng thế, nhiều người nói rằng thương trường cũng như chiến trường, đối thủ không chết thì ta chết. Đúng không nào? Quyển sách sẽ cho ta một cách trả lời khác, thương trường là sự hợp tác, sự cho và nhận để tất cả cùng có lợi và cùng phát triển, đó mới chính là con đường bền vững nhất. Anh ấy đã tặng tôi những bí quyết này và tôi không muốn giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Thông qua kho sách nói.com.vn, tôi muốn tặng những bí quyết này cho tất cả mọi người.
Kho sách nói chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh Thành, hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.